phải tôi nghe một thời thế tâm như tại kỳ thiên tình xa của trường gia khám cô đọc gần thành xa phê kỳ đêm gần bạn có một vị trời chung sáng cô thắng nào quang chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự thành để thế tôn ngự đóng rồi một bán phương kính bán thân bằng lập kiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao trường thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cần bình trí nhiên đúng nhường mạng tôn đức là phúc lành cao thượng ở chú sơ thiên thơ công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lành cao thượng ngã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thần bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên buộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm địa lãng cử chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời làm lượng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thân Mắt trên Tâm Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con YouTube thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Ít Tí Đức Tát Cá. Đề tài hôm nay, đa tầm cầu, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Sư giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị thứ nhất, ý thứ nhất tác cá. Đề tài hôm nay ba tầm cầu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn đặt cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Cái đây là thiên thuật tổ sư, đây là chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đặc biệt ở trong tập y thiên quốc tất cả này, có một số đề tài mà gần như là trục lập. Có lẽ quý vị nào nghe chú thầy giảng hồi ngày chủ nhật, chú thầy có nói về ba tầm cầu. Mặc dù chi pháp thì có giống nhưng mà bài kệ thì khác. Và qua kệ ngôn thì chúng ta thấy rõ ràng là đối với ba tầm cầu này là điều mà một hành giả tu tập cần phải đồng nhiên. Riêng về điều thứ ba là điều mà thiền thuật tự siêu và chúng tôi đã bàn và từng rồi đó, và chú dịch rồi đó là phạm hạnh tâm cầu đó. Thì thật ra chữ phạm hạnh chúng tôi nghĩ thành dịch nó không chính xác, bởi vì chữ phạm hạnh thông thường theo chúng ta thì chỉ trong cái đời sống mà rất là tốt đẹp, đời sống vị sa môn. Nhưng mà ở trong phạn ngữ thì chữ Brahmacharya có nhiều nghĩa, và đặc biệt ở tại đây như quý vị đã nghe chúng tôi vừa từ sư bàn thì rồi đó, nó liên quan đến kiến giải, nó liên quan đến cái sự mong mỏi sanh về cõi phạm thiên, hay là có những cái kiến thức liên quan tới phạm thiên giới, điều mà chúng ta được nghe mô tả nhiều trong kinh Phật Tổng. Một lần nữa mời quý Phật tử lắng nghe phần chấm kinh và sau đó chúng ta sẽ thấm từ tổ siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay.
Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị thuyết ý thứ nhất tác cá ba tầm cầu, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này, thế nào là ba? Được tầm cầu, hưởng tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, được và hưởng tầm cầu cùng phạm hạnh tầm cầu, nếu chấp trước nắm giữ, chính đây là sự thật. Như vậy là chất chứa đủ mọi loại khí xứ, với ai không ham muốn, đối với các loại tham, vì ấy được giải thoát nhờ việc được khả ái, tầm cầu được từ bỏ, khí xứ được nhổ lên. Tỷ kheo, do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có mong cầu, không còn có nghi hoặc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Xin hỏi thì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Xin cảm ơn quý vị Phật tử. Nam mô Bụt Tha giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Vậy, quý ngài kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học pháp Pa Chi và ba chi pháp này nó trùng với ba chi pháp trước, nó chỉ khác nhau ở chỗ bài kệ thôi. Tuy nhiên dựa vào các bài kệ này, dựa vào bài kệ này và chú giải thì có một vài điều hơi khác biệt một chút đối với bài học trước, cũng nói về ba tầng cầu, dục tầng cầu, hữu tầng cầu và phẩm hành tầng cầu. Tức là cái tầng thứ tư cái gì? Và trước hết là chúng tôi cũng xin nhớ rõ về cái từ ngữ dục tầng cầu, hữu tầng cầu thì chúng ta đã biết. Nhưng mà phẩm hạnh tầng cầu hay phẩm hạnh cầu thì ở đây thật là khó để tìm được cái ngữ nghĩa để dịch cho nó khác đi. Nếu mà để cái chữ phẩm hạnh Brahmacharya và chữ Esna Brahmacharya thì cái chỗ này ngay cả cái bản từ điển Pali Thái Hán thì cái chữ Hán chỗ này người ta dịch là phẩm hạnh cầu hay là phẩm hạnh ái, họ chỉ đổi cái chữ phía sau. Cái dịch cái chữ Esna thì dịch là cầu hay là ái, nhưng mà cái chữ phẩm hạnh thì vẫn để y nguyên, tức là nó có rất nhiều từ Brahmacharya, có ít nhất là 10 từ cũng Brahmacharya và cứ là dịch phẩm hạnh. Cho nên đến cái chữ gọi là Brahmacharya để dịch là phẩm hạnh cầu hay là phẩm hạnh ái. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái chữ Brahmacharya dịch là phẩm hạnh như vậy thì đã dịch sát từ rồi, mặc dù ý nghĩa thì nó có vấn đề, nhưng mà nên ra sát từ, cho nên ở đây cũng khó cho chúng tôi và thượng tọa Nhất Đẳng là đang tìm hiểu nghiên cứu cái cách để dịch lại cái chữ này, và chúng tôi sẽ bàn sau về cái vấn đề đó. Còn nếu như mà dịch là phẩm hạnh ái thì chữ Esana thì nó có cái nghĩa mang máng là cái nghĩa dính mắt, nhưng mà đi tìm kiếm cái gì mà mình ưa thích, cái gì mà mình bám víu thì cái đó mình đi tìm kiếm thì cái đó cũng tạm được đi. Cũng tạm được rồi. Nhưng mà cái chữ phẩm hạnh ái á, chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng sửa được một cái ý nghĩa trở thành bất thiện pháp, phẩm hạnh ái. Còn nếu để phẩm hạnh tầm cầu thì phẩm hạnh cầu thì chúng ta có đôi khi cứ nghe phớt qua thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó là cái nghĩa tốt. Trên thực tế thì cái phẩm hạnh cầu là hoàn toàn là nghĩa xấu. Cho nên bữa trước mà thử tội giấc đẳng quá tìm ở trong Tương Ương Bộ Kinh, và chúng ta cũng có xem lại cái chỗ Tương Ương Bộ Kinh đó. Một loạt bài mà Đức Thế Tôn Ngài đã ghi dạy rất là nhiều. Nhưng ở đây này cái tiệm kheo có ba loại tầng cầu: dục tầng cầu, hữu tầng cầu và phẩm hạnh tầng cầu. Chính vì mục đích đoạn diệt ba tầng cầu này mà Bác Thánh Đạo được thiết lập đạo được thiết lập. Thì ở đây nếu mà lấy theo cái nghĩa đó, nghĩa Phật ngôn đó, thì rõ ràng là ở trong cái giải đã giải đúng theo cái tôn ý của Đức Phật. Bởi vì nếu mà tâm hành tâm cầu là tốt thì Đức Phật này không có nói đến vấn đề là với mục đích đoạn trừ ba phần cầu mà phẩm mà con đường bất thánh đạo được thiết lập. Cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta cần phải chú ý. Thì ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ trình bày đi vào trong bài học hôm nay. Ở trong cái giải bài kinh này, bài kinh số 6 của Pháp A Di, thì trong bài kinh số 6 này, ở trong cái giải có nói rằng là bởi vì dục tâm cầu và hữu tâm cầu nó cũng giống như cái cách, cái nghĩa lý của cái bài kinh số 5 Pháp A Di. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc lại là dục tầm cầu ở đây có nghĩa là cái sự mong muốn các dục, sự tham ái các dục, cái sự khát ái các dục, cái sự dính mắc các dục, cái sự hệ phượng các dục. Các dục tức là sắc thân hương vị xúc, gọi là các dục. Thì như vậy chúng ta hiểu ý nghĩa này một cách dễ dàng. Cầu hữu trong cầu ở đây chữ phá quá tức là chỉ cho sanh hữu. Uppatti phá quá, uppatti phá quá, sanh hữu tức là những cái cảnh giới tái sanh. Thì hữu trong cầu ở đây tức là cái sự ham muốn người sanh hữu, cái sự khao khát về sanh hữu, cái sự khát ái về sanh hữu, cái sự hệ phương về sanh hữu, thì cái đó gọi là hữu tâm cầu. Còn nói đến Brahmacharya phạm hạnh cầu, ở đây trong cái bài kinh trước, bài kinh số 5, thì trong chú giải có giải thích rằng là nó liên hệ đến vấn đề tạp kiến biết khi người ta có cái sự chấp thủ trong tạp kiến, nhất là cái chấp thủ về phu nhân kiến a hê tu cắt biết khi vô hành kiến tư gia biết khi và vô hữu kiến nát thi biết khi. Thì ở đây tà kiến lúc trước trong cái phẩm, trong cái chúng tôi cũng hơi ngượng miệng khi mà chúng tôi phải nói đến Brahmacharya Sanna. Ở đây chúng tôi thì nếu dựa trong chú giải cái phẩm hạnh cầu hay Brahmacharya đó, thì cái bài học trước đó là đề cập đến đoạn kiến. Khi một người họ chấp chặt cái quan điểm là khổ lạc ngay trong hiện tại không có do nhân gì ở quá khứ cả, gọi là vô nhân kiến. Rồi những cái hành vi hiện tại không có cái gì gọi là thiện hay là ác, tốt hay xấu hết, làm chỉ là làm thôi. Một người bố thí cũng như là một người sắp sanh thì chỉ là hành động thôi, chứ không có cái gì gọi là thiện, không có gì gọi là ác. Thì cái chắc tạp kiến đó gọi là vô hành kiến. Rồi nát khí là vô hữu kiến là có người họ quan niệm cho rằng không có đời sau, không có các loại quá sanh, không có ân đức cha, không có mẹ, không có cha. Không có cái hành vi thiện ác, không có quả báo của hành vi đó. Rồi không có kế tự, không có bố thí, có quả báo. Rồi không có các vị sa môn bà la môn nào mà thực hành tu tập mà đạt đến một cái cứu cánh nào hết. Họ phủ nhận tất cả. Thì như vậy gọi là vô hữu ý. Thì ở đây trong cái bài học số 5 đề cập đến ba cái loại đoạn kiến đó. Một người mà chấp thủ theo ba loại đoạn kiến đó, đoạn kiến đó thì được gọi là đặc kiến, mà được gọi là Brahmacharya, tức là ái phạm hạnh, hay là phạm hạnh ái, phạm hạnh cầu. Trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ trong cái ngôn ngữ mà sử dụng thời bây giờ, họ có sử dụng cái tiếng, họ sử dụng để họ cái ngôn ngữ đó họ chỉ cho một ý nghĩa khác, ý nghĩa xấu. Rồi Đức Thế Tôn khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài sử dụng lại cái từ đó cũng trong cái nghĩa đó. Nhưng mà có điều là chúng ta phải hiểu cái nghĩa khác, hiểu cái nghĩa mà Đức Phật cần phải nói đến. Cũng như cái từ mà giết thăng, tức là tế lễ. Cái từ đó theo Bà La Môn giáo thì đó là cái sự cúng tế thần lửa. Nhưng mà sao thì khi mà Đức Phật này dùng cái tiếng giết thăng đó, giết thăng để là chỉ cho cái hành bố thí, chẩn bệnh, tế bệnh. Nhưng khổ nổi là cái chữ giết thân trong trường hợp này khi mà chúng ta gặp ngang qua đó trong kinh điển thì cái chỗ đó chúng ta cũng phải là cũng phải dịch là tế. Sau này chữa lại là chữ tế tự. Cái chữ tế tự mà để chỉ cho cái hành động bố thí chẩn tế, chúng ta xài cái nghĩa đó. Thì chúng ta nghĩ rằng ở đây chúng ta Brahmacharya có lẽ là cũng gặp cái trường hợp, cũng bị cái trường hợp như vậy, tức là ở trong xã hội Ấn lúc bây giờ khi mà kinh điển và lời Môn giáo sử dụng cái từ đó, từ Brahmacharya, thì cái tên đó là để chỉ cho cái nghĩa xấu. Cho nên khi mà sau này dùng lại thì nó lại có nghĩa khác đi. Cũng như cái chữ Phát Hoa quý vị biết rồi, chữ Phát Hoa chúng ta thường thường đó, chúng ta xài nghĩa Phát Hoa. Nếu mà chúng ta phân tích ra thì cái từ Phát Hoa Thế Tôn là để chúng ta chỉ cho Đức Phật Ngài trong 10 cái hồng danh, trong đó có cái hồng danh gọi là Phát Hoa, là bậc cụ thoại đức giả, là bậc có nhiều cái điều tốt lành. Thế nhưng ở trong cái điển Bà La Môn khi mà Ngài xài chữ Phát Hoa, họ cũng xài, họ cũng có xài cái gì, nhưng mà trong cái nghĩa nó khác đi. Như ở trong cái bản mà Chí Tôn Ca thì người ta cũng phải xài cái chữ người có cái chữ Phát Hoa trong đó. Cho nên trong trường hợp này nó cũng có một vấn đề làm cho chúng ta hơi đau đầu một chút, tức là cái ngôn ngữ thời đó là cái ngôn ngữ ấn mà Đức Thế Tôn Ngài khi Ngài thành Phật chất cảnh giác rồi, Ngài không thể dùng cái từ khác đi. Nếu như vậy thì xã hội ấn đến bây giờ họ không có nghe Ngài, họ không có hiểu. Cũng giống như chúng ta người Việt Nam, khi mà chúng ta nói ra thì chúng ta cũng phải dùng cái từ Việt Nam. Thí dụ như mặc dù trong cái tinh thần của Phật giáo Nam Tông thì không có cái gọi linh hồn, nhưng mà khi mà nói thường thường mình nói đường sanh tử hồn ai nấy giữ thì chúng ta cũng phải dùng cái chữ hồn. Cho nên trong trường hợp này thưa quý vị, chỉ bằng cách là chúng ta phải tự hiểu, chúng ta phải tự hiểu thôi. Đó là vấn đề nó sơ qua về cái ngôn ngữ. Bây giờ trở lại vấn đề cái chữ Brahmacharya, tức là phạm hạnh cầu. Ở trong cái bài kinh số 6 của Pháp Hoa Chi thì ở trong chú giải bài kinh này được đề cập đến, cũng nghĩa là nghĩa đại kiến. Nhưng mà trong cái nghĩa đại kiến này thì các vị đó dựa, các vị Akale, các vị dựa vào cái bài kệ mà Đức Thế Tôn này viết là dục và hữu tầm cầu, hay dục cầu và hữu cầu, cùng phạm hạnh tầm cầu, nếu chấp trước nắm giữ. Chính đây là sự thật. Quý vị nhớ chữ ý tiết ta chá ở đây nha, là cái chỗ này quan trọng lắm. Nếu chấp trước nắm giữ, chính đây là sự thật, như vậy là sẽ chứa đủ mọi thứ kiến xứ. Ở đây trong bốn cái pháp gọi là pháp phượng, gọi là văn thác, hay là thân phượng cai với văn thác, thì ở trong đó tham ái thân phượng, sân độc thân phượng, giới thủ thân phượng, và cái sự diệt trói buộc cuối cùng, cái thân phượng cuối cùng là y đăng sách cha khi đi về sẽ nát cai với văn thác, tức là thử thực chất thân phượng. Thế nào gọi là thử thực chất thân phượng? Đó cũng là một loại tài kiến. Và cái tài kiến này thì họ chắc như thế này: ý chân đê quá sạch chân mô khắc mà nhằm tí mà nhằm, tức là cái kiến chắc mà cho rằng chỉ đây là thật, còn cái điều khác là hư ngụy. Chỉ đây là thật, đây là sự thật, còn các là hư ngụy. Họ phủ nhận như vậy, họ nghĩa là họ có một cái định kiến, họ chỉ cho rằng cái quan điểm gì mà của họ đưa lên đó, họ suy nghĩ là đúng, còn những người khác đều là sai. Họ cho rằng những người khác là sai, chỉ có cái tri kiến của họ, cái quan điểm của họ là đúng, thì cái đó cũng nằm ở trong một loại tà kiến. Và ở đây thưa quý vị, bài kệ kế tiếp của Đức Phật thì dạy rằng: với ai có ham muốn, đối với các loại tham kể được giải thoát, nhờ diệt trừ các ái tầm cầu được từ bỏ, kiến xứ được nhổ lên, chỉ theo cho diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có mong cầu, gọi là Nishato, Nát và Ích Cha, Nát và Ích Cha, không còn có mưu cầu, không còn có nghi vọng. Thì ở đây trong cái chú giải của cái bài kinh này, bài kinh số 6 của Pháp Hoa Chi, là các ngài dựa trên bài kệ, dựa trên bài kệ mà các ngài giảng ý của phạm hạnh tầm cầu. Chúng ta thường chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta đọc về cái con su, ít có khi nào mà chúng ta lại quan tâm đến cái câu kệ. Mà cái câu kệ chính là cái bài tóm lược mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Sau khi thuyết như vậy xong, Đức Thế Tôn đã nói lên bài kệ này. Bài kệ đó là bài kệ tóm lược, tóm tắt nội dung của cái điều mà đã nói. chúng ta ít khi nào để ý chỗ đó. Cho nên nếu một bài học ngày hôm nay và bài học ngày trước, bài số 5, số 6 mà chúng ta không có nhìn và kể thì chúng ta chỉ là dựa trên cái con xuôi thì chúng ta sẽ thấy cái giống nhau. Ở bài kể trước cũng nói về ba tầng cầu, những cái tôi người dạy lên và kể rằng định tĩnh và dịch tỉnh giác, chánh niệm, địa tỉnh Phật, quán thiên các tầng cầu và hiện hữu tầng cầu. Ở đây tâm ấy diệt và con đường đến diệt tỷ kheo do diệt tận các loại tầng cầu ấy, không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Cái từ trước á, cái bài học trước nó ba là tầng cầu Đức Phật này kết luận bằng bài kể này, tức là khi mình diệt ra tầng cầu ấy thì không còn ước muốn và được lắng dịu tịch tịnh. Nichato Parinibbuto. Còn ở cái bài kệ, ở cái bài kệ của bài số 6 thì Đức Phật này cái câu chót đó, không còn có mong cầu, không còn có nghi vật, ý ra sâu á tập thanh tập thi. Thì ở đây trong chú giải thích là trường hợp này Đức Thế Tôn ngài nhấn mạnh đến chỗ là một người họ có thể không có các loại tạp kiến kia như là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô mục kiến, nhưng mà người này vẫn còn có cái sự sai lầm khi mà họ có một cái định kiến mà chấp thủ thì đang chắc chắn mua khai nhắc chỉ có cái này là đúng, còn những cái khác đều là sai. Họ rơi vào cái tình trạng cái kiến chấp mà thử thực chất thân thuộc như vậy thì cũng được xem như là một chướng ngại. Do đó nếu mà một vị tỳ kheo tu tập bỏ được những cái kiến chấp kia, tức là không có rơi vào đoạn kiến, nhưng mà phải bỏ luôn cả thử thực chất thân phượt, tức là đừng bao giờ mà chấp thủ rằng, chấp trước rằng chỉ có đây là sự thật, chỉ có mình suy nghĩ cái điều gì, mình quan điểm cái gì, có quan điểm cái gì thì cái đó là thật, còn những người khác đều có quan điểm sai lầm. Nếu mà chúng ta cũng chấp thủ như thế thì cũng không được, nó cũng rơi vào cái tình trạng tạp kiến và lý trí cho ta. Và ở đây cái vấn đề mà thử thực chất tinh phượng nó lại liên hệ đến hoài nghi anh ta thăng tạp kiến, tức là do chấp trước chỉ có cái này là đúng, cái khác là sai. Cho nên mỗi khi nghe một cái quan điểm của người khác, một cái triết thuyết của người khác, thì người đó lại tiếp tục khởi lên một cái sự nghi ngờ. Cái chuyện này nó đồng nghĩa với chuyện nghi ngờ thì sao? Có cái sự rơi vào của sự nghi hoặc, rơi vào nghi hoặc. Bởi vì hồi nào đến giờ chỉ chắc cũng giống như một người, một đứa bé từ nhỏ nó nghĩ rằng chỉ có cha nó, mẹ nó là tốt thôi, còn những người nấu sớm đều là xấu. Cho nên một ngày kia khi đứng lên, nó thấy những người nấu sớm cũng có những người tốt, lịch sự, tử tế với nó, thì lúc bây giờ nó đâm ra sự nghi ngờ. Hồi nào đến chợ, cha mẹ nó chỉ dạy cho biết rằng không phải nhớ chỉ có cha là tốt, mẹ là tốt, cha mẹ mới lo cho con thôi. Nhưng mà đến khi mà nó hiểu biết một chút, nó thấy được người nấu sớm cũng có người tử tế, đối xử tốt thì nó cũng không thua gì cha và mẹ, thì trong trường hợp đó nó đâm ra sự nghi ngờ. Do đó cho nên thể mà có thử thực chất thân thuộc thì đồng thời cái quay nghi cũng sinh khởi. Như vậy nếu mà vị thị sơ diệt tận các lợi tầm cổ ấy, trong đó có thử thực chất thân thuộc thuộc về Brahmacharya gì thế nào thì không còn có mong cầu, thì không có cái sự nghi hoặc. Ở đây ý nghĩa này được nói đến trong chú giải cái gì như vậy. Ở đây thưa quý vị, có lẽ cái bài học này chúng ta đặt cái trọng tâm ở trường Brahmacharya Vesana, tức là phẩm hạnh cầu mà thuộc về thứ thực chất thân phục, nói nhiều về cái vấn đề đó. Bởi vì ở trong chú giải cũng nói nhiều về cái ý nghĩa này, ý nghĩa thứ ba này. Ở đây thưa quý vị, khi một người ban một cái thiền kiến, một cái định kiến, cho rằng chỉ có cái này, chỉ có đây là đúng, cái khác là sai, thì đối với người này họ rơi vào những cái tệ hại. Cái tệ hại thứ nhất là khi mà họ cố chấp như vậy, một là họ dễ sinh ra cái sự hoài nghi đối với các pháp, bởi vì họ chỉ chủ kiến có một chiều, họ có cái chủ kiến một chiều, có cái định kiến một chiều. Mà ở trên thế gian này, trong đời này, nó có nhiều cái chân lý, có nhiều cái sự thật, mà biết đâu trong cái tư tưởng của họ, cái quan niệm của họ lại sai lầm, tà kiến, mà họ không hay, mà họ cứ cho rằng họ là đúng, cho nên họ phát sinh cái sự hoài nghi. Một cái bất lợi thứ hai nữa là khi một người họ rơi vào cái quan điểm thử thực chất thân phương đó, thì người này không có thiết tha, không có cầu tiến được, bởi vì họ nghi ngờ những cái pháp khác, nghi ngờ những cái hay, cái đẹp, cái tốt của người khác, và họ không dám chấp nhận người khác là đúng, nên họ sẽ không có học hỏi, họ không có cái tâm cởi mở để họ đón nhận những cái tinh hoa của người khác. Thì như vậy họ sẽ bị trở ngại. Cái trở ngại thứ ba đó, thưa quý vị, đối với những tà kiến khác, khi mà họ khởi lên như là loạn kiến, thường kiến, thì họ khởi lên lúc, có lúc nào đó họ khởi lên gì, nhưng mà riêng về tà kiến hai loại này, tức là giới thủ thân phục, giới cấm thủ thân phục và thử thực chất thân phục, thì hai cái lợi tài kiến này nó tốt buộc thân và tâm. Một người mà họ trách thủ theo cái tà giới, họ tu theo một cái pháp môn kỳ dị mà họ nghĩ ra, họ cho rằng chỉ có tu như thế này mới là đúng, còn mọi người tu cái cách này hay cách kia đều là sai, thì họ rơi vào cái tình trạng giới pháp thủ đó, nó sẽ đưa đến trường hợp là thân tâm của họ bị trốn. Thì cái trường hợp này nó xảy ra rất nhiều thôi, như là trong bài kinh Vô Hành Giả và Khẩu Hành Giả có đề cập đến hai vị ngoại đạo sư. Hai kẻ ngoại đạo này, một người thì tu theo hạnh của con chó gọi là Khẩu Hành Giả, còn người tu hạnh của con bò gọi là Ngô Hành Giả. Ở trong kinh giải nói rằng người kia họ tình cờ họ đi ra đồng, họ thấy ở đằng xa một cái đốm lửa sẹt lên. Từ cái điểm đó họ đi đến gần thì họ thấy rằng họ thấy con chó nó chết, chưa chi cả, chưa nhận xét gì hết, thì họ đã gọi cho rằng là vì con chó nó có cái hạnh như thế nào đó mà nó được siêu thoát. Do đó cho nên ông ta đã quyết tâm từ bỏ đời sống gia đình, từ bỏ sinh hoạt bình thường, và ông ta tu tập cái hạnh của con chó, không có đi bằng hai chân mà đi bằng bốn chân, không có ăn bằng cách là tay cầm vật thực để mà ăn, mà chỉ đổ vật thực trên đất rồi bò đến và ăn vật thực đó bằng cái miệng trực tiếp trên cái đống vật thực, cũng giống như con chó vậy đó. Rồi anh ta cho rằng là mong với cái phẩm hạnh này họ sẽ được sanh về cõi trời. Và trong trường hợp này thưa quý vị, bất cứ một cái hạnh tu nào dù cho đó là tà kiến thì người ta cũng nghĩ đó là cái phẩm hạnh. Nào cái điểm này chúng tôi cũng xin nhắc thêm, bởi vì ở đây không phải là chỉ nói thuận miệng mà nói, mà ở trong kinh điển luôn luôn có những cái trường hợp mà Đức Phật đã dùng cái từ đó. Cái chữ phẩm hạnh á, đôi lúc để chỉ riêng biệt về cái đời sống cao quý, nhưng mà có đôi lúc cái chữ phẩm hạnh đó là để chỉ cho cái hạnh tôn nào đó, dù cho cái hạnh tôn đó là tạp tiến, cũng người ta được quyền người ta suy nghĩ rằng là với cái phẩm hạnh này, với cái hạnh tôn này. Và ở đây quý vị nói về các đạo sĩ mà tu theo cái hạnh con bò gọi là Ngô Hành Giả, ông ta quý vị khi mà nhìn thấy một cái đốm, một ánh sáng lóe lên từ nơi một cánh đồng, ông ta đi đến và thấy một con bò chết, ông ta liền chấp nhận quan điểm là con bò có cái đức tính cao quý được sanh thiên, vậy ta hãy tu tập theo cái hạnh con bò. Ông ta bắt đầu người tu tập. Cả hai người này trải qua suốt mấy mươi năm tu hành như vậy. Một hôm cả hai dẫn đến Đức Phật, và người này hỏi dùm cho người kia hỏi dùm cho người này, hỏi đến Thế Tôn: chúng tôi tu cái hạnh như vậy, người này họ tu theo cái hạnh con bò, kết quả sẽ như thế nào? Người kia hỏi Đức Phật: người nọ tu cái hạnh của con chó, kết quả như thế nào? Ba lần Đức Thế Tôn này phủ nhận, không có nói, ngài không có nói, ngài tiêu gác qua một bên, đừng có hỏi. Nhưng mà vì họ yêu cầu nhiều lần, thế là Đức Thế Tôn Ngài cho biết rằng những người mà tu hành con chó hay con bò, họ có cái sở hành giống như con chó hay con bò, có cái tư tưởng giống như con chó hay con bò, thì sau khi mình chung họ sẽ sanh loại bạn sanh là con chó hay con bò. Nếu như người này trong lúc mà tu cái hành đó mà họ khởi lên cái tà kiến, họ cho rằng tu theo cái hạnh này sẽ được sanh thiên, do cái sự sai lạc như vậy thì sau khi chết họ sẽ sanh xuống địa ngục. Thì hai người nghe khóc ròng. Lúc đó họ mới bạch với Phật: chúng con khóc không phải vì chúng con lo, khi nghe Đức Thế Tôn nói chúng con lo sợ, không phải vậy, mà chúng tôi có nghĩ rằng đã trải qua 50 năm bỏ phí thời gian để mà tu cái hạnh vô ích như thế, cho nên lúc bây giờ một người như xuất gia trở thành một vị A-la-hán, còn một người thì đắc được đạo quả A-na-hàm, một trong hai vị cực ngưu hành giả và cẩu hành giả. Thì thưa quý vị, khi một người mà rơi vào cái tình trạng giới tâm thủ, giới thủ thân phượt, thì nó cũng là một cái sự ràng buộc thân tâm, rồi lại nói đến cái điều mà gọi là thử thực chất thân phượt, cái đơn sát cha thiết lý người sinh nát ra cho lần khác. Thì một người cũng quan niệm rằng cái đơn sát cha thì không cái này là đúng, một cái nhân cái khác là sai. Một người mà họ có cái quan niệm như vậy thì thân tâm của họ bị trói buộc, họ không bao giờ thoát ra được cái trầm lẫn vững đó. Ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng biết, khi mà chúng ta có cái quan điểm, chúng ta có cái thiên kiến, cái định kiến, cái gì cũng cho rằng mình được đúng, thì người đó luôn luôn bị cái sự trói buộc, bị cái sự ràng buộc, người đó không có thoát ra khỏi được. Và như vậy ở đây, khi một người mà chấp theo thử thực chất thân phượt, họ rơi vào ba cái trường hợp. Một là họ rơi vào cái tình trạng khởi lên cái sự hoài nghi, cái sự nghi ngờ. Hai, người đó không có cầu tiến được, không có ốc cầu tiến được. Thứ ba nữa là thân tâm người đó bị trói buộc. Và vì vậy cho nên khi mà từ bỏ đoạn tận dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phải bỏ luôn cả Brahmacharya Sinna, tức là phẩm hạnh tầm cầu, tức là bỏ đi kiến chấp cái thử thực chất thân phượt, thì như vậy lúc đó hoài nghi mới được chấm dứt. Thì ở đây là ý nghĩa của cái bài kệ mà chúng tôi xin được trình bày. Có lẽ là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi thảo luận, cho nên chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây. Và bây giờ xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hoan hỷ điều hợp. Hình như là Thượng Tọa Giác Đẳng không có mặt ở trong rừng nữa. Xin hỏi quý vị là trước khi Thượng Tọa Giác Đẳng ra đi, có cho chúng ta câu thảo luận không? Dạ, xin quý vị vui lòng post cho 5 câu thảo luận, rồi trong năm câu thảo luận này thì hiện tại có ba vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng, Đức Pháp Tích và chúng tôi sẽ thay phiên nhau để mà thảo luận. Trước hết xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng trả lời dùm cho cái câu thảo luận số 1. Không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trong rừng. Xin hỏi Thượng tọa Pháp Đăng có trước mắt không? Nếu mà Thượng tọa Pháp Đăng không có mặt ở trước mắt thì xin hỏi để Đức Pháp Tích có mặt ở trước máy không? Dạ, xin cảm ơn Đức Pháp Tích. Để Đức Pháp Tích quan hỷ trả lời giúp cho một câu thảo luận. Đây là câu thảo luận số 2. Một người làm phước hay cầu nguyện luôn luôn mong mỏi đời sau được sanh như thế này như thế kia thì đó có phải là hữu tầm cầu nhân? Đây là câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng cũng ghi ở trong câu thảo luận, thì xin thỉnh Đức Phật Thích trả lời cho câu này. Kính thưa quý vị, thì trong cái câu thảo luận số 1 đó, chúng tôi còn có nêu lên câu hỏi vì cái trong cái câu thảo luận số 1 cũng có nó có những chữ mà có lẽ là Chư Tăng sẽ không có, các vị không có nhận được cho nên chúng tôi bỏ qua câu đó. Bây giờ chúng ta để câu số 2 để thỉnh Thượng tọa Đức Phật Thích Quan Hỷ.
Xa thú còn thay mặt đại chúng kính tri ân đến sư phụ Thiệt Siêu đã vừa tiếp nhận không. Nam mô Bạch Đại Giá, con xin thành kính đảnh lại đến sư phụ Thiệt Siêu. Trường tọa Phật Đăng, nãy Đức Minh Hạnh cùng siêu tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam chính nữ. Kính bạch Thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người làm phước hay là hay cầu nguyện mà để mà mong mỏi được có một cái đời sống, một cái đời sống tương lai hoặc là một cái sanh hữu tương lai đó, thì một người mà làm phước mà có cái ý nguyện như vậy thì cũng còn nằm ở trong cái hữu tầm cầu. Ví dụ như đối với cái dục tầm cầu thì là mình mong muốn mình được hưởng các cái cảnh dục mà hoặc là sống ở trong cõi dục hoặc là ở trong cái được thọ hưởng những cái dục lạc. Còn cái sự mà mình mong muốn mà ở trong cái đời sau hoặc là mình sanh lên một cái cảnh giới mà nó có được cái này cái kia thì cái đó nó vẫn còn. Nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái hữu tầm cầu. Có nghĩa là mình muốn có một cái mình muốn có một cái ước hữu gì đó ở trong cái đời sống sau hoặc ở trong cái đời sống tương lai. Thành ra đó thì nó vẫn còn nằm ở trong cái hữu tầm cầu. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong quá khứ đi, có hai anh em của quý vị đó trồng cái ruộng mía, trồng cái ruộng mía thì cái người em á, cái người em á khi mà đi ra để mà coi cái ruộng mía đó, thì trên đường trở về mới đem hai cái mía về, một cây á, là của mình và một cây á, thì của anh mình. Khi mà đi giữa đường gặp Đức Phật Độc Giác là một cái vị sa môn đi khất thực, thì cái người em đã lấy cái phần mía của mình, lấy cái phần mía của mình á, để mà cúng dường Đức Phật Độc Giác. Rồi khi mà thấy Đức Phật Độc Giác á, thọ dụng cái nước mía của mình, nên người em đã hoan hỷ, rồi lấy thêm một cái phần của người anh của mình. Và với một cái tư tưởng là nếu mà cái người anh của mình á, mà muốn phước á, thì mình sẽ để chọn cái phần phước này lại cho người anh. Còn nếu mà người anh á, mà muốn lấy tiền lại á, thì người em sẽ hoàn trả cái số tiền bằng những cái mía này lại cho người anh. Thì khi mà tác ý suy nghĩ như vậy rồi, nên người em đã dùng cái cây mía của người mà anh mình cúng dường cho Đức Phật Độc Giác. Thì quý vị thấy rằng ở đây á, nó liên quan cái chỗ này. Khi mà người em mà làm phước rồi, rồi về nói lại cho người anh mình nghe, người anh mình nghe như vậy á, thì mới chú nguyện cái phước, không có chịu lấy tiền, mà chú nguyện cái phước rằng là mong đắc được đạo quả để dẫn đến sự giải thoát luân hồi. Còn cái người em á, thì do còn ham muốn hưởng cái dục lạc này dục lạc kia, nên người em đã phát nguyện trước khi đắc được đạo quả niết bàn sẽ được làm triệu phú, sẽ được làm triệu phú, có nghĩa là làm cái người giàu có. Thì chính do cái lời nguyện này thì quý vị thấy rằng cái người em, cái người anh thì chứng đắc tu tập, chứng đắc được đạo quả niết bàn. Còn cái người em thì trải qua những cái cảnh giới như là thiên giới, rồi sanh xuống làm trưởng giả ở thành phố này thành phố kia, rồi đến khi mà cái thờ của Đức Phật Thích Ca của chúng ta, thì người em mới đắc được đạo quả A La Hán. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để chi vị, để chúng tôi muốn minh chứng rằng là ở đây á, nói gì thì nói, nhưng mà ở trong cái đời sống á, quý vị thấy rằng là thường thường là ai cũng vậy, người ta làm phước á, người ta cũng mong được đời sống sau nó như thế này hoặc là như thế kia, thì rồi sau đó đó rồi mới dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì ở đây có một điều nè, một điều á, mà có lợi ích á, là khi mà chúng ta nghe được Phật pháp á, thì nó có cái lợi ích nhiều lắm. Khi mà chúng ta tạo phước á, nó khác với cái người mà không có nghe pháp. Khi mà chúng ta tạo phước á, thì chúng ta nguyện mà để chấm dứt sanh tử luân hồi này đó. Thì trên cái con đường mà chúng ta tu tập để mà chấm dứt sanh tử luân hồi này, thì nếu mà chúng ta có tạo phước á, thì tự nhiên những cái phước vật, phước đức, phước trí, những cái sự mà ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta bố thí, thì mỗi cái chúng ta sanh ra chúng ta đều có tài sản. Khi mà chúng ta chưa chứng đắc niết bàn thì mỗi cái đời sống chúng ta sanh ra chúng ta đều có tài sản hết đó. Nên là cái này là do đâu vậy? Do cái sự mà chúng ta tạo phước, do chúng ta đã từng cúng dường, đã từng bố thí. Như ở trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt á, Đức Phật nói cho thanh niên Tô Đi Giá nghe đó, đó hãy ai mà có bố thí thì đời sống sau sẽ có nhiều tài sản, ai không có bố thí đời sống sau sẽ ít tài sản đó. Thành ra quý vị thấy rằng nói gì thì nói, ở trong cái sự mà tu tập để mà chấm dứt sanh tử luân hồi á, nếu mà chúng ta không có tài sản, chúng ta không có đức độ, hoặc là chúng ta không có cái trí hiểu biết, thì nó rất là khó quý vị, rất là khó để mà dẫn đến cái sự mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Có nhiều người á, người ta đưa ra cái giả thiết như này nè, chúng tôi đọc những cái sách ở trong thời nay á, có nhiều người ta cũng rất là bén nhạy. Thí dụ như mình nói người ta là nếu mà bây giờ á mà anh không bố thí á, thì đời sống sau á, anh sanh ra anh không có tài sản, tài sản anh ít hoặc là tài sản anh không có, rồi sao á mà anh có cơ hội tạo phước, hoặc là sao anh có cơ hội để mà anh tu tập đó. Thì anh đó anh mới trả lời á, nếu á mà đời sau á mà anh sanh ra đó không có giàu có, không có tài sản á, thì anh sẽ dành hết thời gian vào trong cái cuộc tu, ví dụ như là dành hết thời gian để tu tập ở trong bát thánh đạo đó, thì quý vị thấy nghe nói như vậy thì nó rất là dễ. Là không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, cảm ơn Hạnh Hiếu có được một người nghe. Dạ, ở đây chúng tôi xin lặp lại, chúng tôi xin lặp lại cái lập luận của cái người này nói, nó nghe rất là hay quý vị, và nó cũng rất là ảnh hưởng đến những cái người Phật tử hoặc là những cái người cư sĩ ở bên ngoài. Quý vị biết rằng có một anh chàng anh đưa cái lập luận, anh nói gì nè, nếu mà đời nay anh không có bố thí thì đời sống sau thì anh không có giàu có. Nếu mà anh sanh ra trong đời sau là do không có bố thí, thành ra đời sống sau anh không có giàu có nghĩa là anh nghèo. Thì anh nói rằng nếu mà anh nghèo thì anh sẽ tập trung hết cái thời gian để vô mà tu tập bát thánh đạo, và tập trung hết cái thời gian đó vô để mà tu tập bát thánh đạo. Anh nói có những người người ta giàu, người ta lo, người ta giữ của, giữ nhà, giữ tài sản, giữ này, giữ kia, giữ vợ, giữ con, giữ chồng, ra người ta không có vô tu được, người ta không có lo tu tập được. Thì ảnh được cái cơ hội là ảnh nghèo, rồi ảnh mới dùng hết cái thời gian đó để mà vào trong cái công việc mà tu tập bát thánh đạo. Quý vị nghe cái lời này có lý không quý vị? Nếu mà nói mà nghe thì mình thấy có lý quý vị. Nhưng mà thực hành nó dễ không? Thì kính thưa quý vị, thực hành nó không có dễ đâu quý vị. Tại sao vậy? Tại vì khi mà con người của chúng ta, nếu mà nó thiếu phước á, đừng nói là tu tập quý vị, đừng nói là tu tập. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, nếu mà mình ở gần sông á, mình nghèo quá thì sao quý vị? Phải đi bắt cá bắt cá, bắt cua, bắt còng ăn chứ. Đó, mình không có tài sản thiện pháp đó, tạo còn không được nữa, đừng nói chi. Đừng nói chi mà tu tập về bát thánh đạo đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình mà thiếu tốn nhiều quá, thiếu tốn nhiều quá, thiện giới mình không tạo được, nhiều khi mình tạo toàn là ác giới không. Có nghĩa là mình phải đi đi câu cá, hoặc là ví dụ nhà ai mà ở gần ven rừng, hoặc là ven một cái cánh đồng nào đó, thì nếu mà chúng ta nghèo quá thì sao? Chúng ta phải đi săn bắn, chúng ta phải đi câu, đi thả lưới, đi làm bẫy này kia để săn con này, săn con kia. Thành ra đó, mình nói thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta không có tài sản, khi mà chúng ta mà nghèo á, không phải là chúng ta săn ra trộm cắp gì, không phải là mình nói xấu gì. Nhưng mà cái cuộc sống này, nó nếu mà nó quá khổ, nó quá khổ thì nó không thể nào, không thể nào mà chúng ta tu tập được. Quý vị thấy kinh bát ở trong những cái nói của cái thời gian này, quý vị thấy không? Có những người tốt nghiệp ra trường, tốt nghiệp làm cử nhân, nhưng mà tìm không có được việc làm, thành ra nó rồi học cách này học cách kia để buôn bán đồ giả, chế tạo hàng giả. Rồi có những người cũng vừa đổ cử nhân ra, sau một thời gian dài không có việc làm, đã trong cái thời gian đi học đã mượn tiền ở gần họ bà con để mà đi học, rồi học một thời gian dài như vậy, rồi thi đậu ra, rồi một thời gian dài nữa tìm không được việc làm, thành ra là phải đi trộm, đi cắp, đi ăn trộm ăn cắp những cái món đồ này, những món đồ kia để mà sống qua ngày. Thành ra quý vị thấy nè, nếu mà đời sống mình á, mà mình không phải là ở đây là mình chê bai gì ai hết, nhưng mà chúng tôi nói rằng là cái bản năng, cái bản năng sinh tồn của một số chúng sanh, khi mà họ nghèo quá đó thì họ dễ làm bậy, dễ làm cái điều này cái điều kia đó. Thì vậy thì trở lại ở trong cái vấn đề này, chúng ta thấy rằng ở đời sống mà chúng ta muốn tu tập nó dễ không gì, ít nhiều thì chúng ta cũng có một chút của, hoặc là chúng ta có một chút phước, phước đức hoặc là phước trí. Như ở trong thời của Đức Phật, khi mà những người cư sĩ, những cái cô tiểu thư, hoặc là những chàng công tử, hoặc là những người làm công, vân vân, thấy tự nhiên là chiều nay ai cũng cầm hương hoa, đi từng đoàn, rồi người ta hỏi đi đâu vậy, nghe nói là đi nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi người ta cũng lật đật, người ta bỏ cuộc vui hoặc là bỏ công việc làm của người ta để mà người ta đi nhập theo đoàn để mà đi nghe thuyết pháp. Thì nếu á, mình là một cái người mà không có phước đức á, mà không có phước trí nữa thì ví dụ như mình hỏi người ta đi đâu vậy, người ta nói đi nghe pháp, mình nói ờ thôi đi đi để tôi nhà tôi ngủ cho nó khỏe đó, thành ra nhiều khi không có phước đức, không có phước trí nó lại sinh ra những cái điều đó. Thành ra ở đây chúng tôi nói rằng dù gì đi nữa, trong cái dòng sanh tử luân hồi này, khi mà chúng ta tu tập là chúng ta muốn đạt được cái sự chứng ngộ niết bàn, cái phước chúng ta mà có dù sao nó vẫn tốt hơn cái người không có phước. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có tạo được ở trong đời nay, chúng ta có tạo được phước vật, phước đức, phước trí rồi, thì ở trong những cái dòng sanh tử luân hồi, có nghĩa là những cái kiếp lai sinh, những cái cuộc sống mà sắp tới đây á, dù sao chúng ta cũng hăng tâm, dù sao chúng ta nghe cái gì chúng ta cũng dễ hiểu, chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng dễ biết vậy á, mà nó làm cho chúng ta gần trời đầy với cái sự giải thoát. Còn nếu mà ngược lại á, chúng ta mà không có đầy đủ phước báo á, thì cái chỗ mà chúng ta tái sanh á, nó cũng không được tốt, có nghĩa là ở ngoài biên địa hay là ở đâu đó, hoặc là khi mà chúng ta ở gần Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng á, chúng ta cũng không biết, cũng không biết nghe pháp, mà chúng ta cũng không biết tạo những cái công đức gì hết, vân vân, hoặc là chúng ta không có tài sản để mà chúng ta tạo, thì làm sao mà dẫn đến cái sự giải thoát đó. Thành ra có một điều nữa, khi mà chúng ta cầm tầm cầu cái gì thì chúng ta cũng cũng được, nhưng mà chúng ta nhớ rằng sau cái chuyện đó rồi nó sẽ dẫn đến sự giải thoát. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong thờ Đức Phật có bà tín nữ Visakha, ông các cô độc, những vị đó quý vị thấy không, rất là nhiều, rất là nhiều vị hiện giờ đang sanh ở các cõi trời và từng tự từ cõi trời này đến cõi trời kia và cuối cùng đến một cái cõi trời sắc cú cánh cao nhất, thì những vị này mới đắc quả A La Hán và dẫn đến cái sự giải thoát giác ngộ đó. Thành ra khi mà chúng ta tầm cầu cái gì thì cũng được, nhưng mà chúng ta phải nhớ nguyện rằng cái phước này là sẽ chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, thì điều đó chúng ta không có dướng vào bên này hoặc là không có dướng vào bên kia, do chúng ta có cái sự hiểu biết đó. Còn một thì đinh ninh rằng hoặc là chắc chắn rằng khi mà chúng ta ước mong có đời sống này đời sống sau, thì đó là nó có cái hữu tầm cầu ở trong đó rồi. Nhưng mà nếu mà cái hữu tầm cầu này chúng ta còn biết đi thêm một đường nữa, một hướng nữa là nguyện đạt đến cái sự giải thoát, thì chúng ta sẽ chúng ta cũng như là có cái sự chắc chắn hơn, có cái sự chắc chắn hơn. Dù sao những người nào mà muốn nguyện chấm dứt cái sự khổ đó, có những cái tư tưởng đó, thì dần dần những cái tư tưởng này nè, nó mới dẫn dắt cho chúng ta tạo những cái pháp ba la mật, hoặc là chúng ta tu tập ở trong một cái kiếp nào đó để cuối cùng chúng ta chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì chúng ta vẫn có tài sản, vẫn đẹp người, vẫn tốt nết vân vân, nhưng mà đối với cái sự giải thoát chúng ta không có thích thú, chúng ta không có gần gũi, chính vì vậy mà chúng ta sẽ lăn trôi ở trong dòng sanh tử luân hồi này nữa. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu số 2 mà sư phụ Tuệ Siêu đã nêu ra, và bây giờ con xin được dứt cái phần thảo luận của chúng con. Và con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Tân mới vừa quang lâm vào room. Bây giờ thì bây giờ thì con không biết thượng tọa Pháp Đăng có trở lại trước máy chưa. Dạ, sa hấu con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Bây giờ thì tiếp theo cái phần thảo luận như hồi nãy sư phụ Tuệ Siêu đã nêu ra mỗi vị một câu. Vậy thì con đã trả lời câu số 2 rồi. Bây giờ con tỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận dùm câu số 3. Quý vị bót câu số 3 ra ha. Khi mà tạo thiện nghiệp á, cái người có chánh kiến á, sẽ hướng tâm như thế nào? Và thường thường thấy ai cũng nói là chánh kiến hết á. Và lúc trước á, thì quý vị biết là cái câu mà biết già biết thí cái như Samma thế, cái câu hai cái câu nói này được lặp đi lặp lại rất là nhiều, cái chánh kiến, cái tài kiến vân vân. Vậy thì ở trong cái trường hợp mà có những người người ta sanh, người ta tự xưng, nhiều khi người ta tự xưng mình là chánh kiến đồ này kia, vậy thì ở đây Thượng Tọa Nhất Đẳng muốn hỏi rằng là khi mà tạo thiện nghiệp á, thì như thế nào thì mới được gọi là cái suy nghĩ, như thế nào thì mới được gọi là cái người có chánh kiến, hoặc là cái người có chánh kiến sẽ hướng tâm như thế nào. Dạ, con kính là Thượng Tọa Pháp Đăng, Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Bởi vì trong cái câu thảo luận số 3 đó, thì khi nói rằng khi mà tạo thiện nghiệp thì người có chánh kiến hướng tâm như thế nào, thì mình thấy cái Phật này nói cái chánh kiến là cái sự hiểu đúng đắn, mình hiểu về như thế nào, mình hiểu về đúng đắn, hiểu về Đức Phật. Đức Phật là một đấng giác ngộ, tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Hay Đức Phật là bậc ứng cúng, chánh kiến tri, minh hạnh tốt, thiện thể, thế gia giải, vô thượng sĩ, điều nguyện thường tu, thiên nhân, chư Phật, Thế Tôn. Thì Ngài á, nghĩa là một cái bậc cao thượng hơn tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Bởi vì khi chúng ta tạo phước á, thì quý vị thấy á, mình là phải nguyện sanh ra có Đức Phật. Bởi vì chúng ta thấy, bởi vì chúng ta là sanh ra cái thời kỳ mà không có Đức Phật đó, thì chúng ta có thể hưởng đức phước đó, rồi chúng ta lại tái sanh vào những cõi khổ. Nên khi một người mà tạo thiện nghiệp đó, thì mình có chứng kiến đó, thì mình có hướng tâm rằng do cái thiện nghiệp con tạo đây đó, làm duyên trong đặc Đức Phật, rồi cái điều thứ hai nữa đó là mình tạo những cái thiện nghiệp đó thì mình nguyện cho mình làm duyên để tu tập có công chánh pháp này. Bởi chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập và đúng chánh pháp đó, thì chúng ta đã giác ngộ giải thoát rồi, nhưng mà vì chúng ta không có lòng tin đối với chánh pháp nên chúng ta lăn trôi luân hồi rất lâu, không có thể nào tính đến cho hết được. Nên khi mà chúng ta thấy chúng ta nguyện tu tập vào cái chánh pháp này thì mình phải nguyện cho kiếp luân hồi mình đạt được 37 phẩm bồ đề trợ đạo, bằng khởi đầu là 4 niệm xứ, và 4 chánh cần, 4 duy tốt, 4 căn ngũ lực, tất giác chi, bát thánh đạo. Mình nguyện mình được tu tập trong cái giáo pháp 37 phẩm bồ đề trợ đạo để đưa đến chính pháp thánh, đó là 4 đạo cứu quả cho một niết bàn. Nếu nữa thì mình làm phước rồi mình nguyện với cái thiện nghiệp mình đã tạo rồi đó, thì cho vòng luân hồi luôn gặp được chư tăng. Chư tăng là những vị đã đắc đạo quả, đắc đạo cùng quả tu đà quần, đắc đạo cùng quả tứ đại hàm, đắc đạo quả na hàm, đắc đạo quả a la hán. Chỉ có khi nào mình gặp được chư tăng á, sẽ được nghe cái chánh pháp. Chúng ta thấy như ngài Sa Lý Tá, ngài có trí tuệ rất là nhiều. Lúc ngài học đạo với Tăng Chế Giá, ông thầy kể một câu chuyện, ngài có trí tuệ để kể 10.000 câu chuyện. Nhưng mà ngài cũng vẫn chưa đắc đạo quả. Nhưng mà khi mà gặp ngài A Tự Chí, ngài nói một cái câu Phật ngôn đó, nghĩa là ngài Sa Lý Tá đã đắc đạo quả, và đem cái câu Phật ngôn đó nói cho ngài Mục Đa La Ná, là ngài cũng đặt đạo quả tu đà quần. Như vậy thì nhiều khi chúng ta đó nguyện gặp được tăng bảo, đó là thánh tăng, đó là những cái bậc giác ngộ giải thoát, đệ tử của Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Bởi chúng ta thấy những cái pháp mà Đức Phật này nói rằng cái pháp này đó, từ khi nào gặp được Đức Phật và nghe đệ tử của Đức Phật, là từ hai vị này mà được nghe chánh pháp này. Nếu không thì mình sẽ không bao giờ được nghe chánh pháp này. Nên mình phải nguyện cái phước mà con đã tạo đây đó, làm duyên cho con gặp được tăng bảo, gặp tăng bảo. Rồi cái phước mà con đã tạo đây đó, nguyện cho con sanh trong cái đời nào đó, con luôn luôn có chánh kiến, có lòng tin đối với tam bảo. Rồi mình nguyện do phước này cho con làm những cái thiện nghiệp dễ dàng, làm những cái thiện nghiệp dễ dàng, và những cái ác nghiệp đó cho con đừng có làm được. Đây cũng là cái lời nguyện mà nó cho mình một cái mãnh lực, sau này mình làm thiện thì dễ, mà làm ác thì rất là khó làm. Hoặc là cho con nguyện cái phước này, cho con nguyện nó kiếp nào đời nào con sanh ra đó, con đều tạo trữ những cái phước ba la mật cho con tránh kiếp luân hồi, và cái phước này cho con đoạn trừ những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Như vậy á, thì khi mà mình làm cái thiện nghiệp, mình làm người Phật tử có chánh kiến. Nếu mà mình không á, mình không khéo á, mình sẽ thấy như là những câu chuyện á, như là những cái vị thiện nam đó, ông treo cái ngọn cờ trên cái đỉnh bảo tháp bảo nguyện á, cho con á, là kiếp luân hồi, người phụ nữ là thấy con cũng thương đó, mà cái người thanh niên thì sao lại phạm tội tà dâm. Thì chúng ta có thấy rằng á, mình tạo phước á, là nó có phước. Nhưng mà mình nếu mình nguyện mà không có đúng á, mình có cái tà kiến đó, mình nguyện những chuyện mà sai lầm đó, nó cũng rất là nguy hiểm, nó sẽ cho mình sanh làm cái người mà mình dễ phạm tội tà dâm. Bởi vì khi mình ái liếm, bây giờ nguyện luân hồi những người phụ nữ là thấy con cũng thương hết á, hoặc là người nam á, mình là người nữ, mình nguyện người nam là thấy con cũng thương hết á, thì mình rất là nguy hiểm. Nên chúng ta thấy cái câu chuyện mà nàng Bát Thanh Ti á, ngày cùng nàng cũng có một cái mạnh lực, mà cái người nam nào mà gặp nàng á, cũng đều bị cũng giống như mất hồn vậy đó. Thì chúng ta thấy do cái lời nguyện đó mà sau này á, là nàng cũng tạo cái nghiệp nữa, làm cho Đức Bồ Tát chúng ta điên đảo, mà sau này nàng cũng bị cái nghiệp. Thì chúng ta mới thấy rằng á, ở trong cái người Phật tử có chánh kiến đó, khi mình tạo phước rồi á, thì mình hướng đến cái sự chấm dứt luân hồi sanh tử, hoặc là cho mình tạo thiện nghiệp, cho mình đừng có tạo ác nghiệp đó. Thì đó là những cái điều mà sau này á, chúng ta thấy như là ngạn ngu li má lá không, nếu mà gặp Đức Phật á, thì mới thành thánh nhân được. Nếu mà Đức Phật này không có tới á, thì ăn ngu li má lá là giết mẹ rồi á, thì phạm ngũ dục tạo tội, thì nguyên cái kiếp đó không thể nào giác ngộ được. Nên chúng ta thấy những cái điều đó nó là cái điều mình nguyện, do mình nguyện, có thể là cái phước báo này cho con sanh làm người thì con đừng có phạm ngũ nghịch chạy tội, hay là con đừng làm những cái tội lỗi mà phạm đức Phật Thập Tăng. Thì mình nguyện như vậy nó sẽ là làm duyên các bậc thánh đó. Khi ngày quán xét rồi đó, ngày sẽ đưa cái giác võng, ngày đưa ngày giác, ngày quán xét rồi ngày thấy chúng ta sẽ lọt vào cái giác võng của Đức Phật, và Đức Phật này tới cái đầu chúng ta và các cái bậc thánh tăng. Nên khi mình là người Phật tử, mình nghe pháp rồi mình mới thấy rằng trong Phật pháp rất là nhiều những câu chuyện mà những người họ tạo phước đó, họ nguyện lăng nhăng, thì chính những cái lời nguyện đó dẫn họ sanh làm những người lăng nhăng, họ phạm tội tà dâm, họ làm điêu đứng, gian sang cả tắc, họ làm điêu đứng những cái lòng người khác, thì cái đó nó mang ra rất là nhiều những cái ác nghiệp. Còn khi mà mình hiểu được cái mình nguyện do cái phước mình làm đó, cho mình đó là gặp được Phật pháp tăng, cho mình có duyên làm những giác ngộ giải thoát, cho mình dễ làm việc thiện, đừng làm việc ác, thì những khi mình làm phước mình nguyện như vậy đó, thì cái phước nó hằng vững chắc chúng ta, cái lời nguyện của chúng ta hằng vững chắc chúng ta, với cái phước mình đã tạo, với cái lời nguyện mình nguyện đó, thì nó hằng vững chắc chúng ta đi tới cái chỗ an vui do cái ước nguyện đó. Nên mình phải có ước nguyện chân chánh, thì như vậy là những cái ước nguyện chân chánh này đó nó phải có, nên cũng giống như bây giờ mình tạo thiện nghiệp cũng giống như có tiền vậy đó. Có tiền mình làm gì, cũng như có những người có tiền đó, thì xây nhà xây cửa, nuôi cha nuôi mẹ, cúng dường tam môn bà la môn. Rồi cũng có người có tiền đó, thì họ ăn xài các tán, rồi đàn điếm bài bạc đá gà, hút sách xì ke ma tí, rồi đổ bát tiền nhẹ, rồi đủ thứ hết đó. Họ sanh ra nó là nó hư hỏng, chứ không phải có tiền rồi nó sẽ được bình an đâu. Gì có tiền mà mình làm được cái việc thiện để mình tạo được cái việc phước, có tiền mà họ tạo những việc ác nghiệp. Quý vị vậy nghe cái tiếng mà đức vua nằm mơ và thấy tiếng rú xá đá xô đó, thì những cái thanh niên đó ngày xưa có tiền đó, rồi có tiền rồi ăn nhậu, rồi sanh ra phá hoại những đời những người con gái đó, dùng tiền nó mua chuộc, rồi phá hoại những người con gái phụ nữ đó, những người con gái còn trinh đó, thì chính cái tội đó mà những cái chàng thanh niên rơi vào địa ngục đó. Và lâu như vậy chứ phước vậy, cái phước đó tổ sanh cho mình được làm người giàu sang, có của cải tài sản. Nhưng mà ngược lại đó, mình không có tạo phước nữa, mình nghĩa là không có tin nhân quả, không có tin những người tu hành, họ gặp những người tu hành họ có ác cảm cũng có nữa, họ dùng uy quyền thế lực của họ rồi họ hà khắc những người tu hành, họ diệt đi những người tu tập cũng có. Chúng ta thấy những cái đời vua đó, những vị vua là có phước, nhưng mà có những nhiều vị vua đó ủng hộ Phật pháp, nhưng mà cũng có nhiều vị vua đó họ sanh ra họ tiêu diệt Phật giáo, chúng ta thấy cũng có. Như vậy á, những người ta làm vua tất nhiên là họ có phước, họ có sanh làm vua. Nhưng mà khi làm vua rồi đó, họ làm những cái thiện nghiệp hay họ làm cái ác nghiệp đó, điều đó rất là quan trọng đối với Phật giáo. Nên chúng ta là người Phật tử đó, khi chúng ta tạo thiện nghiệp rồi đó, thì chúng ta là người có chánh kiến đó, thì chúng ta hướng tâm của mình đến cái lòng tin đối với Tam Bảo và Pháp Tăng, làm duyên với kết nối với các bậc thánh, thì làm duyên đối với thiện pháp mà mình dễ dàng tạo mình tu tạo. Còn ác pháp á, mong rằng mình đừng có làm những việc ác pháp này, ác nghiệp này. Chỉ có lời nguyện đó thì mình sẽ gặp được các cái bậc, mà lúc mình làm lỗi có những bậc hiền trí khuyên răn mình, nhắc nhở cảnh tỉnh mình, có hàm chỉ khuyên á, răn đe mình, mình sợ những việc ác mình không dám làm. Chỉ có vậy đó mình mới sợ những cái việc ác mà do cái thiện nghiệp mình nguyện, thì cái mãnh lực nguyện lực của mình nó sẽ dẫn mình tới những cái an vui như vậy. Như vậy thì ở trong cái câu á, cái câu thảo luận số 3 đó, thì chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta quyết định nó phải hướng tâm đến Tam Bảo, và chúng ta hướng tâm đến cái pháp hành, để mình hành bốn niệm xứ, bốn chánh tầng, bốn nghĩa tốt, của ngũ lực và các chi pháp thánh đạo, để đưa đến kết quả là đạo quả thánh nhân. Đó là cái con đường chấm dứt cái sự luân hồi quanh quẩn, cái sự lặp đi lặp lại buồn chán này. Chỉ có lời nguyện đó thì mới dẫn mình đến sự dứt khỏi luân hồi thôi. Còn nếu không thì mình vẫn phải quanh quẩn luân hồi cho đến rất lâu mà mình không có được giác ngộ giải thoát. Thì đây là cái câu thảo luận số 3 mà chúng tôi xin trình bày. Bây giờ thì chúng ta thấy có Thượng tọa Pháp Tân và Long Trung, không biết Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được thì xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân là thảo luận cái câu thảo luận số 4. Thì trong câu thảo luận số 4 là nói đó là hỏi rằng phải chăng trong ba cái tầm cầu thì điều nào đi với tà kiến thì là hệ quả khổ lụy nhiều hơn, có phải gì không? Đó là dục tầm cầu, hữu tầm cầu, là phạm hạnh tầm cầu đó. Thì bữa nay thì mình học ba cái loại tầm cầu này, nhưng mà thì muốn hỏi thì Đạo Pháp Tân đó, có nghĩa là phải chăng có ba loại tầm cầu này đều đi với điều nào mà đi với tà kiến thì nó có cái hệ quả nó khổ lụy nhiều hơn, phải chăng? Tỉnh từ Đạo Pháp Tân đã luận được câu số này.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Tân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Xin quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư và Thượng Tọa Giác Đăng. Pháp Đăng được Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thích Tính cùng Chư Tôn Đức đang nhận nhiệm trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay học đến cái ba loại tầm cầu đó, thì cái câu hỏi ở đây đó là câu hỏi phải chăng ba tầm cầu á, trong ba tầm cầu thì tầm cầu nào đi với tà kiến thì hệ quả lợi nhiều hơn, thì khổ lợi nhiều hơn á, thì chúng tôi xin thưa rằng ba cái tầm cầu ở đây đó thì như trong bài kinh này đó là dục tầm cầu, hữu tầm cầu và phạm hạnh tầm cầu. Trước tiên đó là chúng ta nói đến trừ ra cái phạm hạnh tầm cầu đi. Phạm hạnh tầm cầu, bởi vì mình tầm cầu cái con đường phạm hạnh để hướng đến sự giải thoát thì nó không phải là đưa đến quả khổ lụy. Và ở đây đó là cái tầm cầu chân chánh, cái tầm cầu không đi đi với chánh kiến, đi với tà kiến. Còn hai cái tầm cầu còn lại đó là dục tầm cầu và hữu tầm cầu đó. Thì cái hữu tầm cầu ở đây đó thì xin lỗi quý vị, xin thưa quý vị, cái dục tầm cầu ở đây là đơn thuần chỉ là tâm tham thôi, ái luyến ở trong tâm tham. Thì ái tức là sự ưa thích trong năm dục, sắc thinh hương vị xúc, ưa thích trong đó, tìm cầu sự hưởng thụ đó. Thứ nhất là mình sự tìm cầu hưởng dục trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi hay là sắc thinh hương vị xúc pháp, cảm thấy như đó là sự thỏa thích. Đó ta gọi là cái dục tầm cầu ở trong ngũ trần. Dục tầm cầu trong cái nghĩa thứ hai nữa là tham mãi liếng ở trong cõi dục, ái liếng ở trong cõi dục, tức là mình cái tham, cái tâm tham của mình tức là ái, nó hướng đến cái sự tái sanh ở trong cõi dục, hoặc là mình mơ ước mình sanh lại cõi người để hưởng được cái vinh hoa phú quý địa vị, hoặc là mình mong muốn tạo cái phước lành gì đó được sanh ra cõi trời, để hưởng quả chư thiên, à, chẳng hạn như vậy. Thì cái này đã được gọi là ái luyến, nhưng mà ái luyến ở trong cái sự tái sanh, à, ái luyến ở trong sự tái sanh. Như vậy thì cái ái luyến ở trong tái sanh ở đây đó, nó chỉ đơn thuần là tâm tham thôi, à, tâm tham thôi, hay là nó dục tầm cầu là chỉ đơn thuần là chỉ là tâm tham thôi. Nhưng mà ở đây nó đến hữu tầm cầu, à, hữu tầm cầu. Hữu tầm cầu thì bao gồm cả với cái quan niệm hướng vọng đến tương lai, và nó gắn liền với cái thường kiến, gắn liền với thường kiến. Thì cái quan điểm của mình, cái tri kiến của mình mà có cái gắn với cái tà kiến, bởi vì chúng ta biết là thường kiến là một loại tà kiến, đoạn kiến cũng là một loại tà kiến. Nhưng mà do lần có hướng đến cái sự sinh hữu, hướng đến sự sinh hữu, và nghĩ rằng cái sự trường tồn, sự lâu dài, sự bền chắc của đời sống luân hồi, từ đời này sang tới đời khác. Ví dụ như là họ quan niệm rằng là đời này mình được làm vua thì đời sau mình được làm vua, đời này mình chịu khổ thì đời sau mình phải bị khổ. Và cứ như vậy người ta cứ nghĩ rằng cũng chính cái con người đó cứ là sanh đi sanh lại hoài. Sự thật ra thì mình chấp ngã hay là mình liên quan đến với cái thường kiến, nghĩ rằng đó là một cái linh hồn trường cũ hay là một cái gì đó nó hằng hữu, không biến mất. Quý vị còn nghe được không vậy? Hỏi là quý vị còn nghe được. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Đang nói mà nó có cái biểu hiện lạ ở trong cái máy. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì khi mà mình tầm cầu một sinh hữu, một đời sống mới đó, thì mình hướng vọng đến, mình làm những cái điều này, điều thiện này, điều thiện kia, để mà mình mong rằng mình tái sanh ở một cảnh giới nào đó. Và chính cái đó là ước vọng để tái sinh. Bởi vậy cho nên là khi mà ở trong kinh Tương Ưng Phật có dạy rằng là ai ưa thích giới sắc á, thì người ấy ưa thích cái khổ. Ai ưa thích giới thọ thì người ấy ưa thích cái khổ. Ai ưa thích với tưởng thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với hành thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với thức thì người ấy ưa thích với khổ. Thì ai ưa thích với khổ thì người ấy không thể thoát khổ. Như vậy thì cái ái này nè, cái ái này được nói đến cái sự ưa thích. Và mình ưa thích trong cái mắt, trong cái năm quẩn của mình, mình ưa thích, cho nên là mình tầm cầu. Và cái còn tầm cầu mà nó gắn liền với cái tà kiến, ở đây muốn nói đến là cái tà kiến nó gắn liền thì cái quả đó, nó đưa đến cái hệ lụy mà xin thưa quý vị lớn lắm. Dạ, lớn lắm. Mặc dù so sánh giữa hai cái quan điểm thường kiến và đoạn kiến á, thì đoạn kiến nó vẫn nặng hơn là thường kiến. Nhưng mà nếu như mà còn chấp ở thường kiến á, thì ở đây mới nói rằng còn tà kiến, mà ở đây đó là thường kiến á, thì cái đó nó cũng nặng lắm. Cái quả nó nặng lắm, còn khổ lụy ở trong đời sống, mà còn luân hồi thì còn khổ mà. Dù chúng ta sinh ở cảnh giới nào, cho rằng cái cảnh giới đó cảnh giới chư thiên, cảnh giới trời phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, hay là chư thiên dục giới, thì cái đó nó còn hiện hữu, mà còn hiện hữu là còn khổ. Cũng như là nói rằng là Đức Như Lai, Đức Phật á, Ngài không tán thán bất cứ hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Tức là dù là chúng ta tái sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, thì cái sự hiện hữu đó cũng nói lên sự khổ, liên quan đến khổ khổ, hoài khổ và hành khổ, tức là ba đặc tính của khổ. Như vậy thì chúng ta còn hiện hữu á, thì còn khổ. Vì vậy cho nên là trong kinh Pháp Cú á, Phật có dạy rằng là tham ái sinh sầu u, tham ái sinh lo sợ, ai dứt sầu ai dứt khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi, thì mà còn tham ái thì còn khổ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu hỏi được đặt ra đó là ba sự tầm cầu. Thì cái tầm cầu mà dục á, dục tầm cầu á, thì chỉ đơn thuần chỉ là tâm tham thôi, tâm tham ái, ái luyến ở trong tái sanh ở trong cõi dục, hay hoặc là sự thụ hưởng trong năm năm cảnh, đó là sắc thinh hương vị xúc. Còn hữu tầm cầu á, thì là cũng là hướng đến cái sự tái sanh ở trong tương lai, nhưng mà quan niệm với cái thường kiến, quan niệm với thường kiến nó gắn liền với là trong cái suy tư hay là cái quan điểm của người đó suốt trong dòng sinh tử luân hồi. Và cái người mà còn cái tà kiến ấy, thì còn khổ lụy rất là nhiều, còn hiện hữu rất là nhiều. Và khi còn hiện hữu thì còn khổ. Còn cái phạm hạnh mà tầm cầu đó, thì ở đây chúng ta nói rằng là cái sự tầm cầu để hướng đến sự giải thoát. Ví dụ như mà mình mong mình thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ để đưa đến chấm dứt sanh phiền não luân hồi, chấm dứt sanh tử khổ đau, ví dụ như vậy. Còn nếu như mà chúng ta tầm cầu, hai cái tầm cầu trước đó, đặc biệt là tầm cầu mà hữu tầm cầu đó, thì nó liên quan với cái tà kiến, cái khẩu quả đó, khổ lị rất là nặng rồi. Vì vậy cho nên là khi mà ở trong kinh Trung Bộ đó, đặc biệt là cái bài kinh mà Sông Tầm đó, thì Phật có nói có hai sự tầm cầu. Một cái tầm cầu của cái tầm cầu của bậc thánh, tầm cầu của bậc thánh á, thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tầm cầu này đó là cái tầm cầu để hướng đến cái sự giải thoát, giải thoát. Còn nếu như mà tầm còn cái tầm cầu mà phi bậc thánh, tức là cái tầm cầu của một cái người phàm phu á, thì tầm cầu hướng đến dục, hướng đến tiền não, thì cái tầm cầu đó là gọi là cái tầm cầu không tốt. Chúng tôi xin thưa như vậy. Nếu điều chi chưa đủ thì các vị cái gì chư tôn đức bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú sa thú. Các đại chúng cộng chúng thiền đứng là thượng tọa Phật Tăng. Hình như hôm nay chúng tôi thấy thời gian như là nó đứng yên, thời gian nó giống như là ngừng trôi vậy quý vị. Sao thấy nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ nó hình như là nó chạy rất là chậm, rất là chậm phải không quý vị? Bây giờ thì tiếp theo cái phần thảo luận, con xin được thỉnh sư phụ Từ Siêu quan hỷ quay trở lại với lớp học. Chắc có lẽ chúng ta cũng cầu nguyện mong rằng sư phụ Từ Siêu nhận được tín hiệu với lớp học của chúng ta và để chúng ta tiếp tục. Nhà xa thú tâm nhiên hai. Một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Từ Siêu có quay trở lại ở trước máy chưa? Nếu sư phụ có quay trở lại rồi thì con xin được thỉnh sư phụ Từ Siêu. Dạ, chắc có lẽ rằng sư phụ Từ Siêu vừa có trở lại trước máy rồi. Vậy thì con thỉnh thượng tọa Phật Đăng. Dạ. Con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng đã có mặt ở trước máy chưa? Nếu mà không ai có mặt ở trước máy thì chắc chúng tôi sẽ dành trả lời luôn. Nếu mà bây giờ không có ai có mặt trước máy thì chúng tôi sẽ trả lời hết luôn, không có để cho ai trả lời hết. Thì chúng ta chờ thêm một nhà chúng ta ráng chúng ta chờ thêm một phút nữa nữa quý vị. Nếu mà không có vị nào đưa tay lên thì chúng tôi sẽ coi theo câu hỏi và trả lời hết luôn. Không biết quý vị đã nghe tín hiệu của chúng tôi rõ rồi. Vậy là đã thời gian 60 giây, một phút đã qua mà không thấy sư phụ thầy siêu đưa lên tín hiệu, thượng tọa Pháp Đăng cũng không có đưa lên tín hiệu, thượng tọa Pháp Tân thì mới vừa trả lời. Vậy thì chúng tôi sẽ đảm trách câu này. Kính thưa quý vị, theo ở trong vi diệu pháp ở phía tâm má thì cái tâm mà gọi là tâm thiện hợp trí, tâm thiện hợp trí được định nghĩa như thế nào? Trước tiên là đối với cái tâm thiện, nó còn được gọi là tâm đại thiện nữa quý vị. Tâm mình thấy ở ngoài đời người ta xưng cái gì là đại, cái gì là lớn, thì lúc đó có khi là cái sự xưng danh đó nó có thiệt, và cái khi cái sự xưng danh đó nó không có thiệt. Nhưng mà đối với ở trong ví dụ pháp hoặc là ở trong kinh điển của chúng ta thì quý vị thấy rằng nếu mà nói về tâm đại thiện thì nó có ý nghĩa đàng hoàng. Tại sao mà được gọi là tâm đại thiện? Vì cái tâm này nè, nó sẽ tạo được những cái thiện pháp, những cái chuyện mà người ta không dám làm mà cái tâm này nó tạo được đó. Những cái chuyện gì mà cái người đời người ta ít có người làm được, nhưng mà cái tâm đại thiện người nó làm được. Ví dụ như là đối với cái gì quý vị? Đối với bố thí, đối với trì giới, đối với tu thiền, đối với cung kính phục vụ vân vân. Thì quý vị thấy rằng nhiều khi chúng ta ở trong cái Phật giáo này hoặc là chúng ta ở trong cái cuộc tu này thì chúng ta thấy rằng hầu như là mình tạo cái thiện pháp nó dễ quý vị. Nhưng mà thật sự ra mình nhìn lại ở bên ngoài xã hội thì cái thiện pháp nó khó tạo lắm quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng một cái sự cung kính thôi, một cái sự cung kính người khác thôi, thì ở bên ngoài rất là khó, rất là khó. Người này khó cung kính với người kia. Cũng như có nhiều lần chúng tôi nói rằng chúng tôi nhìn một cái công sở mà người ta làm việc, chúng tôi mới nói vậy nè, ở trong cái công sở này thì thấy ai là cũng ráng trao chuốt cái sắc đẹp của mình, ai cũng ráng trao chuốt cái môi, cái dáng của mình, rồi cặp mắt của mình hoặc là mái tóc của mình đó. Nhưng mà không có ai mà lo gìn giữ cái tâm hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bên ngoài thì người ta lo người ta trao chuốt dữ lắm, nhưng mà ở trong bụng hoặc là ở trong tâm thì cái sự ganh tị nhau lúc nào cũng nhiều, lúc nào cũng chuẩn bị mà phừng phừng nổi dậy đó. Thành ra người ta mới hỏi rằng là tại sao mà mình đứng ở ngoài mà mình biết được những cái điều này. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng cái này là không phải là mình là một cái người đó hoặc là một cái người thầy bói gì hết, nhưng mà do mình thấy đối với những người nào mà người ta lo, người ta cố gắng, người ta tu tập, thì những cái pháp mà sân rồi những cái sự ganh tị đồ này kia đó, nó chỉ được đè nén thôi quý vị, hoặc là nó chỉ được thay thế thôi. Có nghĩa là mình lo mình làm cái chuyện này, mình lo mình tạo thiện pháp kia, thì những cái ganh tị hoặc là sân hận đồ này kia đó, nó cũng như là nó bị, nó không có cơ hội, nó sanh khởi thôi. Còn đối với những người mà người ta không có tu á, thì những cái pháp này á, nó như là lửa phập phùng vậy đó. Chỉ cần mà bỏ một cái gì mà nó khô vô là nó bén, nó cháy liền. Có nghĩa là chỉ cần gặp một cái đối tượng nào mà giống họ, bằng họ, v.v. thì họ có cái sự danh trị này. Đó. Trở lại với cái câu hỏi này á, thì quý vị thấy rằng một cái mà được gọi mà là cái tâm mà đại thiện á, là do cái tâm này á, tạo được nhiều thiện pháp. Có nghĩa là bất cứ một cái thiện pháp gì, cái tâm đại thiện này nó cũng tác động để nó tạo được. Vậy thì, nhưng mà khi mà chúng ta tạo những thiện pháp á, có người á, thì tạo bằng cái tâm hợp trí, có người á, thì tạo bằng cái tâm ly trí. Ví dụ như thế nào mà được gọi là mình làm thiện pháp, mà mình tạo thiện pháp mà do tâm ly trí nó tác động gì? Tâm đại thiện mà ly trí nó tác động mà có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là ví dụ như là chúng ta làm vì thương mà chúng ta làm, vì thương mà chúng ta làm, hoặc là vì sợ người ta chê, sợ hội chúng người ta chê mình, ví dụ như là mình cũng có địa vị, cũng vậy, cũng như thế kia, nhưng mà mình keo kiệt đó. Thì cái trường hợp ví dụ như là vì thương hoặc là vì sợ vân vân mà mình làm cái thiện pháp đó, thì cái đó gọi là một cái tâm mà đại thiện mà nó ly trí, tâm thiện nó ly trí đó. Còn cái tâm mà thuộc về mà tâm thiện á, mà hợp trí á, tâm thiện mà hợp trí á, thì tại sao mà được gọi là tâm thiện hợp trí? Vì cái hành động này được tác động bởi cái sự hiểu biết đó. Cái hành động này, cái hành động nào ví dụ mình làm mà nó được tác động bởi cái sự hiểu biết. Ví dụ như giờ chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe pháp để chỉ vì để chúng ta cũng như là thứ nhất á, là chúng ta ôn lại những gì chúng ta đã biết, hoặc là chúng ta học thêm những cái gì mà chúng ta chưa biết mà từ ở trong kinh điển. Một người mà có cái sự tác ý như vậy, có một cái sự tác ý như vậy, rồi cái người này có cái kính trọng cái sự nghe pháp nữa, thì như vậy á, một người mà hiểu biết được như vậy gọi là cái tâm do tâm thiện mà nó tương ưng với cái sự hiểu biết, có nghĩa là tương ưng trí á, xâm bánh tắc nha ná đó, là tương ưng trí. Thì khi mà chúng ta hiểu biết như vậy á, thì chúng ta có cái sự mà gọi là một cái tâm mà thiện mà học trí. Hoặc là đối với cái khi mà chúng ta tạo những cái pháp, chúng ta tạo những cái phước bố thí cũng vậy, hoặc là chúng ta tạo những cái phước ví dụ như là phục vụ hoặc là cung kính cũng vậy. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng có những người cư sĩ mà được học ở trong cái thờ mà của các vị hòa thượng hoặc là các vị mà giảng sư vân vân, thì quý vị thấy rằng người ta đảnh lễ một vị sư hoặc là người ta cúng dường một vị sư là do đâu quý vị? Là mình hỏi người ta trả lời thẳng, ta nói tại vì ở trên người của mấy sư đó, đang đắp một cái biểu tượng của vị A La Hán, đang đắp một lá cờ như vậy, nên chúng con rất là hoan hỷ, để thành ra sư cứ ngồi ở đó để cho chúng con đảnh lễ hoặc là để cho chúng con cúng dường đó. Thì quý vị thấy rằng một người mà người ta tạo phước ở trong ngay trong hiện tại, người ta nhìn, người ta thấy cái điều đó, người ta thấy cái điều đó rồi, người ta hiểu được những cái hành động thiện này nè, mình làm như vậy là nó sẽ là cái tài sản để mang theo, có nghĩa là nó sẽ hộ trì cái đời sống của mình. Thì quý vị thấy thường thường á, một cái người mà khi mà người ta có phước báo á, người ta dù người ta tái sanh ở một cái cảnh giới nào đó, người ta cũng đầy đủ, người ta được đầy đủ cái sự an vui đó rồi. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với tiền thân của vị Sa Di mà Ban Ni Tá bậc hiền trí á, quý vị thấy không? Khi mà cúng dường cho cái vị Phật độc giác rồi, là lúc đó là một cái vị sa môn, là một cái vị sa môn đang đi khất thực gì đó. Vậy mà cái phước đó, khi mà cái vị này sanh lại làm người á, thì mới vừa gá vào bào thai của người mẹ thôi, hay là cái người mẹ nó đã phát sanh lên tài sản để mà lo cho cái thai nhi này được một cách vẹn toàn, một cách chu toàn đó, thì quý vị thấy rằng một người mà khi mà hiểu, khi mà làm một cái phước báo gì đó mà hiểu được những cái điều này thì đây là làm như vậy là phát sanh cái trí tuệ. Làm như vậy thì cái người đó sẽ phát sanh cái trí. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình ở đây nó còn một cái điều gì nữa này, khi mà nói về một cái tâm thiện mà nó sanh lên là tại sao mà gọi là tâm thiện đó, thì vì cái tâm này là nếu mà tâm thiện hợp trí là nó có ba nhân vô tham vô sân vô si. Quý vị thấy những cái hành động của chúng ta làm mà bằng với cái tính cách là chúng ta ganh tị, hoặc là những cái lời nói mà chúng ta nói ám chỉ, nói cọc cằn vân vân, thì những cái lời nói đó nó đều nặng nhọc hết. Hoặc là những cái hành động chúng ta làm mà với cái sự sân hận thì chúng ta cảm thấy nó nặng nề liền quý vị. Nhưng mà một người mà khi mà tạo pháp, tạo phước, hoặc là nói thuyết giảng trình bày cái gì đó với cái tâm mà tâm thiện vô có nhân vô tham vô sân vô si ở trong đó đó, thì quý vị thấy rằng cái lời nói nó cũng nhẹ, hoặc là những cái hành động mà làm việc nó cũng nhẹ. Quý vị thấy không, có những người người ta cọc cằn hoặc là người ta bực mình điều gì đó, người ta đi nó cũng nặng nề, người ta đưa tay đưa chân hoặc là mặt mày người ta cũng nhăn nhó vân vân, là do đâu quý vị? Do những cái pháp bất thiện nó đang sanh ở trong đó. Thành ra cái gì nó cũng nặng nề. Còn đối với một người mà người ta có cái sự hiểu biết, hoặc là người ta tạo một cái, người ta làm một cái việc gì đó mà bằng cái tâm đại thiện nó chi phối, nó tác động đến, thì quý vị thấy là cái hành động, cái lời nói nó đều nhẹ hết. Là tại sao? Tại vì có cái nhân vô tham, vô sân, vô si, chánh thân, chánh tâm, chánh thân, chánh tâm, tịnh thân, tịnh tâm đó, có những cái tịnh hảo, những cái sở hữu mà tốt đẹp ở trong đó không? Thành ra lời nói cũng vậy, hoặc là hành động cũng vậy, luôn luôn nó có những cái cử chỉ nhẹ nhàng, hoặc là những cái nét mặt cũng vậy đó. Thành ra vậy thì nếu mà nói về một tâm thiện mà được gọi là hợp trí, chúng ta chỉ cần nắm ngay chỗ này, có nghĩa là cái hành động đó đem đến lợi mình, lợi người, và có cái sự hiểu biết thì như vậy gọi là cái tâm, gọi là tâm thiện hợp trí. Còn nếu mà nói như ở trong kinh điển là gọi là cái tâm thiện mà hợp trí là do cái tâm đó nó sanh lên, nó có ba cái nhân tương ưng, vô tham, vô sân, vô si. Đó. Một cái tâm đại thiện hoặc là một cái tâm thiện mà hợp trí mà chúng ta nói theo ở trong kinh điển thì có nghĩa là cái tâm đó nó sanh lên mà nó có ba nhân tương ưng ở trong đó là vô tham, vô sân, vô si. Thành ra gọi là cái đó là cái tâm thiện hợp trí. Còn nếu mà nói một cách thông thường để mà ở ngoài đời hoặc là chúng ta có cái sự dễ hiểu thì được gọi là tâm thiện là cái tâm đó nó sanh lên khi mà mình tạo một cái hành động gì đó mà nó mang cái tính chất là chúng ta có cái sự hiểu biết đàng hoàng. Thì cái đó được gọi là cái tâm thiện mà hợp trí. Đó. Với cái câu thảo luận số 5 này là do không thấy một vị nào đưa tay có tín hiệu trả lời, nên chúng tôi tận dụng cái thời gian này để chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 5. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái phần thảo luận. Không biết ở trong ban điều hành quý vị hôm nay có thấy bản tin hay không? Dạ, vậy thì xin mời quý vị đưa bản tin ra giùm chúng tôi. Dạ, xa thú, thấy tín hiệu của Phật tử Vô Bất Phi. Bây giờ thì xin kính mời Phật tử Vô Bất Phi đọc bản tin cho đại chúng ở trung tâm được nghe. Đây là bản tin Phật giáo số 3309 do Phật tử Như Quang chỉ ngữ. Nói về cộng đồng Phật tử tại Bét Úc Châu cầu nguyện cho chuyến bay MH370. Xin kính mời Phật tử Vũ Quốc Phi trình bày.
Nam mô Bụt Đại Nhất, Nam mô Tham Ma Nhất, Nam mô Sư Thành Nhất. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào những thiện hữu trí thức trong kinh, và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn. Nguyện cầu và chúc phúc được gửi đến những hành khách mất tích cũng như những thân nhân đau khổ của họ. Chúng tôi quyết định thêm vào một phần đặc biệt trong buổi lễ của chúng tôi, việc mà các Phật tử và quan khách có thể gửi lời cầu nguyện, bày tỏ sự quan tâm và lòng từ của họ. Tay Collins, phát ngôn viên của nhà chùa nói, buổi cầu nguyện được hướng dẫn bởi nhà sư Michael, mong cho những nỗi thống khổ của các nạn nhân được giảm thiểu và họ sẽ được trở về nhà an toàn. Mọi người cũng cầu nguyện cho các thân nhân có sức mạnh để nỗi khổ của thân và tâm sẽ nhanh chóng chuyển hóa từ hiểm nguy ra bình an. Đó là một ngày đặc biệt cho người Hoa tại địa phương, những người đang tổ chức lễ thăm minh tưởng nhớ đến người đã quá vãng, thường là thăm viếng và dọn dẹp nơi thân nhân họ an nghỉ. Người Trung Hoa trên toàn thế giới sẽ tham dự ngày truyền thống được gọi là lễ tảo mộ trong suốt tuần tới. Đối với những ai còn đang chờ đợi số phận của những người thân trong chuyến bay MH370, việc lễ với đảm bảo này sẽ càng thề lương hơn. Thành mình là lúc mà bạn tưởng nhớ đến người đã chết, do vậy nếu thân nhân bạn vừa mới chết lại càng tăng thêm nỗi đau khổ. Giáo sư Sơn Lân, một chuyên gia sinh học tại Đại học Sydney nói, sự kiện các thứ hai chưa được thường thấy không nhất thiết ngăn trở dịp lễ, nhưng nó làm tăng thêm sự tổn thương, nhất là đối với nền văn hóa mà việc đưa thứ hai trở về nhà là quan trọng. Có một từ chỉ cho việc này, và nó có nghĩa là tỏ lòng tôn kính đến họ từ nơi xa. Không gì phải ngạc nhiên nếu một số gia đình của các hành khách này ra biển và thắp hương cùng giấy tiền vàng bạc gửi đến cho họ. Thủ lĩnh Tây Úc và cũng là Bộ trưởng Bộ Đa Văn hóa, ông Mike Mahan nói, tòa lãnh sự Trung Quốc đã cho chính quyền biết có thể sẽ có đến 600 thân nhân đến Perth nếu dựa vào máy bay này được tìm ra. Các thành viên của cộng đồng Tây Úc rất quan tâm và sẽ cung cấp chỗ ở để giúp đỡ họ. Có các vấn đề thuộc về văn hóa là họ muốn nhìn thấy địa điểm, và địa điểm đó nếu cho thấy là chìm sâu trong lòng Việt Nam Ấn Độ như thì thật vô cùng khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Nhất, xin mời tri kiến trở lại cần nhất được điều hành phần còn lại. Xin mời.
Sa thủ lành thai, cảm ơn Vinh Võ Bất Phi với bản tin ngày hôm nay. Con như trúc, thay mặt đại chúng trong Vinh, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn người dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốc. Sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha dạ.
Yeah.
đoạn hôm nay đến đây đã kết thúc. Đang vừa hành hương Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng hương trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.